Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng nếu bạn bị ốm đau, bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm được một bác sĩ tận tâm, có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc cho người Việt, hiểu văn hóa và phong tục người Việt, không ngần ngại khám bệnh cho bạn tại phòng mạch Tư Gia, nơi hưu dưỡng hay tại bệnh viện. Tổ hợp y tế Choice One lựa chọn đầu tiên cho sức khỏe của bạn, vì các bác sĩ chăm sóc cho bạn như chính thân nhân trong gia đình.
Kính thưa quý giả, trở lại chương trình tối nay là chương trình Y Khoa cùng với bác sĩ Mary Trần. Chương trình này được bảo trợ đặc biệt bởi Choice One APA. Quý vị nghe phần giới thiệu vừa qua. Và hiện giờ bác sĩ Mary Trần đang trên đường dây điện thoại. Hoàng Trúc xin chào bác sĩ Mary Trần.
Dạ, xin chào anh Hoàng Trúc và chào quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tôi bác sĩ Mary Trần, bác sĩ chuyên khoa về gia đình.
Vâng, kính thưa quý giả, phòng mạch bác sĩ Mary Trần tại địa chỉ là 10741 đường Westminster, thành phố Garden Grove, điện thoại là 7145379191. Thưa bác sĩ và thưa quý giả, ngày mai tuần lễ đặc biệt lắm, ngày mai là ngày lễ Valentine, ngày lễ tình yêu rồi. Và chúng ta nên nói về đề tài mà quý vị yêu cầu rất là nhiều mà liên quan đến tình yêu con tim nữa, đó là đề tài sức khỏe tim mạch, được không thưa bác sĩ?
Dạ được chị, dạ được anh, dạ.
Vâng, kính thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bệnh tim thì giết chết hơn 600.000 người Hoa Kỳ mỗi năm. Sức khỏe tim mạch là đóng vai trò rất quan trọng đối với toàn bộ cơ thể của con người. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu với bác sĩ Mary Trần những cách để mà cho tim chúng ta khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, thưa bác sĩ. Cho anh Trúc hỏi ngay câu hỏi về vấn đề này, thưa bác sĩ ạ. Trái tim khỏe mạnh là cái chìa khóa cho một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài. Và một trong các nền tảng hỗ trợ cho một trái tim khỏe mạnh đó là chế độ ăn uống và các loại thực phẩm và các loại vitamin nào tốt nhất để mà chúng ta có thể tăng cường sức khỏe cho tim, thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn Hoàng Trúc rất nhiều, một câu hỏi rất là hay. Thì chúng ta cũng biết là cái bệnh tim mạch là một cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Nó đã cướp hết sinh mạng khoảng chừng 17.9 triệu người mỗi năm. Thì cái chế độ mà dinh dưỡng đóng góp rất là quan trọng trong cái việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe của tim mạch chúng ta. Thì khi mà chúng ta bảo vệ được, chúng ta có thể giảm được nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm có liên quan. Thì thực ra sự lựa chọn mà thực phẩm tốt lợi cho tim để mà bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày rất là quan trọng. Thì nhiều nghiên cứu cho thấy là cái chất béo, nhiều người nghe chất béo họ nói béo, nhưng mà thực ra có chất béo tốt như là cá hồi nè, cá ngừ là, hay quả bơ, hay là hạt óc chó, thì nó có thể giúp chúng ta giảm cholesterol xấu và điều chỉnh huyết áp của ta để bảo vệ những hệ tim mạch. Còn những chất xơ, chúng ta ăn đồ ăn có nhiều chất xơ trong cái những ngũ cốc nguyên hạt nè, hay là rau củ, yến mạch, táo hay là cam quýt, có nhiều chất xơ thì nó có thể giúp giảm cái cholesterol, phòng ngừa bệnh tiểu đường, và đồng thời nó cũng làm cho hỗ trợ cái ổn định huyết áp của chúng ta. Và ngoài ra đó, nó cũng làm sức khỏe tiêu hóa tốt hơn. Rồi nhiều cái thực phẩm mà chúng ta nên tìm một thực phẩm có nhiều chất kali như là chuối, cam, mận. Thì nếu mà chúng ta thiếu kali trong cái cơ thể mình, nó có thể làm cho loạn huyết áp và nhịp tim. Rồi chúng ta cũng nên tìm những thực phẩm mà có nhiều cái magi như là đậu đen, hay là hạt chia, hoặc là yến mạch, hay hạt nhân. Thì tại vì cái magi nó hỗ trợ ổn định cái nhịp tim của mình và có thể cải thiện được chức năng mạch máu và kiểm soát huyết áp của chúng ta. Cho nên ngoài ra nó cũng giúp cho ngăn ngừa sơ cứng vỡ động mạch. Rồi những cái vitamin mà tốt cho tim mình như là vitamin E hay là B6, B9, vitamin C, vitamin D, vitamin E và K thường có trong những rau xanh, những đậu, ngũ cốc, nó có thể làm chúng ta giảm nguy cơ áp huyết cao và cũng làm chúng ta sẽ đỡ bị những cái bệnh như là xơ vữa động mạch, và chúng ta cũng thể cải thiện được chức năng tim mạch. Cho nên ăn uống là cái điều rất là quan trọng, chúng ta nên chọn thức ăn lành mạnh.
Cảm ơn bác sĩ đề cập đến vấn đề này. Từ nãy nghe bác sĩ trình bày, Hoàng Trúc thấy là hình như là chúng ta ăn uống hơi thiếu những chất bác sĩ đề cập tới. Quý vị thấy là quan trọng, ăn uống rất quan trọng và bổ sung vitamin đầy đủ cho cơ thể, là chúng ta có một hệ thống tim mạch cho tốt. Ăn bơ hàng ngày, đó là một cái trái cây rất là ngon. Thưa quý vị cũng ráng duy trì, chúng ta ráng ăn một tí bơ, hay là những cái chất sợi như bác sĩ vừa nói, hay cá cũng vậy, cá hồi là rất tốt cho cơ thể. Thưa bác sĩ, bên cạnh mà chúng ta ăn uống các loại thực phẩm tốt hoặc bồi bổ vitamin cho cơ thể đó, cái vấn đề luyện tập thể dục cũng rất là quan trọng, phải không thưa bác sĩ?
Dạ, rất là quan trọng. Cho nên thực ra cái nhiều người mình cứ nghĩ là nó không quan trọng, nhưng mà một trong những món quà mà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành cho trái tim chính là hoạt động thể chất. Thì nhân diện cái ngày mai là ngày Valentine Day, hay tháng 2 là tháng về trái tim, thì thực ra cái thực tế mà cái sự kết hợp giữa cái luyện tập thể dục thường xuyên cùng một cái đồ ăn uống lành mạnh là một cái cách mà chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe tuyệt vời, chống lại cái bệnh về tim mạch và động mạch vành và bệnh mạch máu. Thì cái lợi ích của cái thể dục rất là tốt khỏe cho tim mạch, tại vì chúng ta cũng biết là cái huyết áp cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến về vấn đề tim mạch, cho nên tập thể dục chúng ta có thể làm chậm nhịp tim và hạ huyết áp. Đồng thời nếu tập thể dục cũng thể giúp chúng ta kiểm soát cân nặng nè, bởi vì cái tình trạng mà chúng ta thấy nhiều nhất ở trong cái nhất là trong thế hệ bây giờ là thừa cân béo phì, mà không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý đời sống hàng ngày mà nó còn tác động đến cái tiêu cực đến cái tim mạch của chúng ta. Khi mà cái thân hình chúng ta mà thấy số cân quá nặng thì hoàn chút thấy chúng ta sẽ thấy căng thẳng hơn nè, rồi chúng ta thấy áp lực lên tim chúng ta, đó cũng là một cái yếu tố gây ra cái bệnh về tim và đột quỵ. Rồi ngoài ra cái tiểu đường là cái bệnh gọi là mạng tính, nó sẽ gây ra biến chứng nghiêm trọng cho tim mạch như là xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Thì nhiều nghiên cứu cho thấy là nếu chúng ta tập thể dục thường xuyên, những nhịp điệu thường xuyên như đạp xe, đi bộ nhanh hay bơi lội, nó có thể giảm khoảng chừng hơn 50% nguy cơ bị tiểu đường và các biến chứng về tim mạch. Rồi ngoài ra, nếu mà chúng ta tập thể dục thường xuyên, chúng ta có thể giảm sự căng thẳng như là aerobic hay chạy bộ, tập tạ, yoga. Nó sẽ chúng ta thư giãn và giảm bớt sự căng thẳng mệt mỏi. Từ đó chúng ta có thể ngừa được những bệnh mà về đau tim thứ phát, thưa Hoàng Trúc.
Vâng, như vậy là chúng ta thấy là tập thể dục thường xuyên là cái điều vô cùng quan trọng, cần thiết cho tất cả mọi người có một sức khỏe tốt. Nhưng mà nói về vấn đề mà tim mạch đó, thưa bác sĩ, thì chúng ta nên luyện tập thể dục như thế nào để có hiệu quả tốt nhất cho hệ thống tim mạch ạ?
Dạ, cảm ơn Trúc, nhiều câu hỏi rất là hay. Tại vì nhiều bệnh nhân tôi mua hỏi mấy câu này. Thì theo cái hiệp hội mà tim mạch Hoa Kỳ khuyên, mỗi người chúng ta nên tập thể thao với cường độ vừa phải, ít nhất là 30 phút mỗi ngày và thực hiện liên tục trong khoảng 5 ngày một tuần. Thì nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày có thể làm giảm huyết áp, lượng đường và mỡ trong máu, cũng như là giảm cái những cái thiểu rủi ro về tim mạch vành và đột quỵ. Thì chúng ta nên đặt mục tiêu đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày. Chúng ta có thể đi như là tập thể dục. Khi mà có nhiều người nói tôi lâu không tập thì mình tập từ từ, nên thực hiện từng chút để làm quen với và thích nghi với những cái bài tập của mình. Sau đó chúng ta có thể tăng cường cái tập luyện lâu hơn trước. Tốt nhất chúng ta cũng nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình để mà lựa chọn cái một cách mà hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người khác nhau. Điều này có nhiều người trước khi tập một vài ngày đầu tiên họ cảm giác đau cơ bắp nên nhiều người tự bỏ đi, nhưng mà thực sự ra cái tình trạng này nó từ từ nó sẽ hết đi. Có nhiều lưu ý tôi cũng khuyên là khi tập thì chúng ta đừng lên tập ngay sau khi ăn, nên đợi khoảng chừng nửa tiếng, một tiếng sau rồi bắt đầu tập thể dục. Rồi trước khi tập chúng ta nên làm gọi là warm up đó, hay là làm nóng cơ thể chúng ta là bước rất cần thiết, tại vì giúp cho tim chúng ta hay là cái bộ phận khác cơ thể có thời gian điều chỉnh từ cái nghỉ ngơi sang hoạt động mạnh hơn. Rồi khi kết thúc bài tập chúng ta cũng lên làm từ từ chậm cái tốc độ luyện tập mình từ từ, cứ đừng có ngừng một đột ngột làm cho chúng ta sẽ bị những cái tình trạng như là chóng mặt, đau đầu và nhiều khi thậm chí có thể cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn.
Như vậy là sau khi chúng ta ăn no thì không nên tập thể dục liền, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng đúng.
Phải
dạ.
Chờ ít nhất là khoảng 30 phút hoặc tiếng đồng hồ sau.
Dạ.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã nêu những chi tiết này. Thật sự là chúng ta khi mà tập thể dục đó không biết là tập thế nào để có hiệu quả tốt, rồi bác sĩ vừa đề cập tới, thì chúng ta ít nhất là nếu mà đi bộ, chúng ta không quen tập thể dục thường xuyên thì cố gắng đi bộ ít nhất là 30 phút một ngày và 5 ngày trong một tuần. Thưa bác sĩ, khi chúng ta nói về tốt cho tim mạch là tập thể dục, nhưng mà khi mà nói những cái vấn đề mà không tốt cho sức khỏe tim mạch đó, thì cái những thói quen nào chúng ta có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch thưa bác sĩ?
Nhất là Hoàng Trúc ưa dẫn cái chương trình về sức khỏe thì bác sĩ Tàu Lê cũng ưa nói là hút thuốc lá. Dạ. Nhiều bệnh nhân của tôi cứ nói bác sĩ cứ nên nói này làm cho về bà xã tôi cứ la hút thuốc lá nhức đầu quá. Nhưng mà thực sự ra hút thuốc lá là một cái chất nó có chứa nhiều độc tố đối với cơ thể con người chúng ta. Thì cái thuốc lá nó không những làm nó làm cái nguy hiểm, chúng ta có thể làm tăng cái nồng độ cholesterol xấu LDL và nó cũng thể làm giảm cái nồng độ mà cái cholesterol của mình là HDL. thì cái cơ thể mà của những người hút thuốc lá nó sẽ tăng những cái phản ứng của mạch máu, nó sẽ giảm cái cung lượng máu mang oxy đến, dẫn đến thiếu máu cơ tim và co thắt lại cái mạch vành. Ngoài ra nó sẽ gây ra tình trạng áp huyết cao, cho nên để ý khi mà chúng ta chỉ ngồi cái thuốc lá chút xíu là chúng ta thấy nhịp tim bắt đầu tăng, sẽ làm chúng ta co mạch máu lại và tim cần hoạt động nhiều hơn để mà vận chuyển cái chất oxy. Bên cạnh đó thì thuốc lá nó còn làm giảm hiệu quả cho cái điều trị tăng huyết áp, cho nên nhiều hút thuốc lá họ nói huyết áp họ sao uống thuốc không hết. Rồi cái những cái thói quen nữa là lười, không có hoạt động nhiều. Cái điều quan trọng là mọi người cần phải hoạt động thể chất đều đặn hơn và giảm thời gian ngồi yên một chỗ, và chúng ta nên hoạt động. Nhiều khi không có giờ giấc, chúng ta có thể đi vòng nhà hay là làm những việc nhà. Thứ nhất làm việc nhà để giúp cho người trong gia đình lau chùi nhà cửa hay là khóc bụi được không? Rồi chúng ta có thể một cái chế độ ăn uống thật lành mạnh, và cố gắng nhất là chúng ta nên giảm căng thẳng, chúng ta quản lý cái căng thẳng tốt hơn thì là một cái nguyên nhân có thể giúp chúng ta về tim mạch.
Vâng, bác sĩ vừa kể được tới căng thẳng, stress. Mà Trúc thấy là căng thẳng kéo dài thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nhiều trường hợp, thưa bác sĩ, Hằng Trúc thấy là bị đột quỵ khi gặp phải những cú sốc tâm lý quá lớn. Như vậy thì căng thẳng, stress có liên quan như thế nào đến bệnh lý tim mạch, thưa bác sĩ?
Liên quan rất nhiều. Cho nên nhiều khi những cảm giác mà chúng ta vui, buồn hay là chúng ta yêu, chúng ta ghét nhau, thì đó là những cảm xúc thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, những cảm xúc này cứ lặp đi lặp lại hoài mà kéo dài quá lâu và có thể ảnh hưởng đến thần kinh của chúng ta, thì cuối cùng nó sẽ gây ra những bệnh tật. Thì những trường hợp căng thẳng, lo âu quá mức được gọi là stress, thì là một yếu tố thường trực, tiếp đến là tăng nhịp tim lên và lưu lượng máu của chúng ta. Bên cạnh đó, căng thẳng cũng có thể làm tăng nguy cơ béo phì hoặc là kích thích cơ thể làm cho người ta lại thèm hút thuốc hơn. Cho nên có nhiều bệnh nhân nói: bác sĩ ơi, tôi đang định bỏ thuốc mà vừa về nghe bà vợ kèm nhèm lại hút thuốc lại. Cho nên cố gắng đừng cứ cằn nhằn với chồng mình thì nó sẽ đỡ. Rồi nhiều nghiên cứu cho thấy là căng thẳng và lo lắng quá mức chính là cái một trong những nguy cơ góp phần vào bệnh lý xơ vữa động mạch. Mà đối lại với những người mà bị căng thẳng, những người mà có tâm lý vững vàng có thể vượt qua nhanh chóng, cân bằng cảm xúc, vui vẻ trở lại với cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, nếu mà người bệnh mà có nhiều căng thẳng quá mức, họ dễ dàng bị suy sụp và không thể nào vượt qua và dẫn đến bệnh tật, thậm chí những người đó có cú sốc quá lớn có thể dẫn đến tình huống xấu nhất.
Đúng rồi. Thì qua sự trình bày của bác sĩ Mary Trần, chúng ta thấy là mỗi người chúng ta nên cần có sự hiểu biết thêm về vấn đề căng thẳng, stress, để từ đó chúng ta có thể kịp thời phòng tránh được những hậu quả đáng tiếc về sức khỏe khi mà căng thẳng lo lắng kéo dài. Nhiều lúc cái sự căng thẳng đến chúng ta khó mà control, kiểm soát được, nhưng chúng ta cũng cố gắng làm sao cho nó cách thức nào đó cho chúng ta nhẹ nhàng hơn một tí. Thưa bác sĩ có thể cho biết chi tiết những cách mà chúng ta có thể đối phó với stress, thưa bác sĩ?
Thì tôi thiết nghĩ ai cũng biết cách đối phó với căng thẳng, thì tôi cũng có chia sẻ một vài cái mà tôi thấy đọc từ sách vở ra, nhưng mà cái này thì chúng ta chỉ có nhắc lại thôi. Thì nếu là chúng ta nên có một cái lối sống lành mạnh, như là cái chế độ ăn uống một cách khoa học, đầy đủ dinh dưỡng, chúng ta nên ăn những cái đồ ăn mà nó đa dạng, có loại thực phẩm như các loại rau củ quả hay là những loại thịt cá, đồng thời không nên ăn thực phẩm mà chế biến sẵn, thực phẩm mà đóng hộp hay thực phẩm lên men. Chúng ta nên ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc và là cái thói quen chúng ta nên có. Nếu không chỉ nó giúp cho tiêu hóa mà còn giúp chúng ta nghỉ ngơi, lấy lại cái năng lượng sống tích cực hơn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ngược lại, chúng ta ăn nhiều quá, thức khuya và ngủ không đầy đủ chính là nguyên nhân làm tăng lên căng thẳng và khiến cơ thể chúng ta mắc những bệnh nguy hiểm. Ai cũng vậy, cũng có mặt trái mặt phải, nhưng mà chúng ta nên luôn giữ một thái độ sống một cách lạc quan hơn, yêu đời và vui vẻ hơn. Chúng ta cười nhiều hơn mỗi ngày. Từ khi cuộc sống mà mình ngập tiếng cười thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều.
Đúng rồi.
Một tâm lý lúc nào cũng vui vẻ nè, chúng ta tích cực sẽ khiến chúng ta giải quyết được những khó khăn và một sức khỏe rất là tốt. Một câu mà chúng tôi thường nghe nói, mà thường ông bà mới nói, là một cụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cái điều này đúng là có cho chứng minh cho thấy cụ cười rất là quan trọng cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Theo kết quả nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, tiếng cười rất là ảnh hưởng tích cực đến tim và giảm 40% nguy cơ bệnh tim. Khi mà chúng ta cười á, thì họ nghiên cứu họ thấy là những cái cơ mạng trong cái thành mạch của chúng ta, máu nó nở ra, nó giúp cho máu lưu thông tốt hơn, và nó cải thiện được cái chức năng của mạch máu và nó cũng hạn chế được các biến chứng về tim mạch. Ngoài ra họ nhiều nghiên cứu lại nói là khi mà chúng ta cười nhiều á, nó cải thiện sự sức khỏe tinh thần mà còn giảm được nguy cơ bệnh tiểu đường nè, bệnh cao huyết áp nè. Thì tiếng cười là một cái nó rẻ lắm, không mất tiền. Chúng ta có thể tuyệt vời để chúng ta vượt qua khủng hoảng, lo âu và căng thẳng. Khi mà chúng ta thấy cảm thân bị thực mệt mỏi, kiệt sức, chúng ta ngừng lại đi, mở một cái nụ cười cho cái cho bản thân chúng ta. Thì cuộc sống chúng ta biết là hiện tại chúng ta vô cùng bận rộn. Tôi quý vị nhiều khi nói bác sĩ tôi có giờ tập thể dục, là một cái cách mà giúp chúng ta giảm căng thẳng, thì nó cũng giúp cho nó giúp chúng ta giải tỏa những cái căng thẳng sau một làm việc.
Vâng. Bác sĩ Mary Trần vừa đề cập tới vấn đề nụ cười rất là quan trọng để chúng ta có thể tìm được cái relax, để chúng ta giảm stress trong cuộc sống hàng ngày. Mà một trong những điều quan trọng nhất mà nói thì rất là dễ, nhưng mà làm thì thực hiện thấy nó hơi khó. Bác sĩ nói ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. Cái này sao thấy khó quá. Đầu năm nào resolution cũng muốn là ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc cả. Nhưng mà công việc hàng ngày chúng ta bươn chải cho nên thấy nhiều lúc quay lại thấy giấc ngủ không có đủ tí nào cả. Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng để cho giảm stress. Tại cúc căng thẳng nhiều quá thì ảnh hưởng đến tim mạch. Mà ảnh hưởng tim mạch thì rất là nguy hiểm cho vấn đề sức khỏe của chúng ta, không thưa bác sĩ?
Dạ đúng rồi.
Vâng. Một điều nữa đó, bệnh lý về tim mạch được xem là cái kẻ giết người thầm lặng bởi những biến chứng rất là nguy hiểm, thậm chí là gây cho chúng ta thiệt mạng nữa. Đặc biệt là những người có các yếu tố nguy cơ tim mạch thì khả năng mắc bệnh lý này là cao hơn những người bình thường. Thưa bác sĩ, các yếu tố nguy cơ tim mạch cần biết là gì ạ?
Dạ, một câu rất hay, tại vì chúng ta biết cái yếu tố, cái nguy cơ chúng ta có thể ngừa được bằng cách chúng ta biết yếu tố. Cái những yếu tố mà chúng ta không thể nào thay đổi được là như là yếu tố như là giới tính. Thì họ thấy là người nữ giới với người nam giới thì cái nguy cơ mắc bệnh về tim mạch thì người đàn ông bị cao hơn. Tuy nhiên người phụ nữ sau khi mà bước qua thời kỳ mãn kinh thì lại năng cao hơn. Còn nếu mà đến tuổi 65 thì cả người phụ nữ và người nam giới đều giống nhau. Cái về giới tính chúng ta không thay đổi được. Yếu tố di truyền thì cái bệnh tim mạch cũng là cái di truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Điều mà nhiều người chúng ta có nhiều người thân trong gia đình chúng ta bị tim mạch trước 55 tuổi thì cái nguy cơ bị nhiều hơn cho những người không có gia đình bị. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta cố gắng giữ đừng để bị cao huyết áp, đừng để bị béo phì hay tiểu đường. Rồi cái tuổi tác là một cái yếu tố mà chúng ta thấy làm tăng nguy cơ về vấn đề về tim mạch. Cho nên cái đó chúng ta không thay đổi, cái tuổi không thể nào vặn được cái đồng hồ lại được. Vậy. Thì ngoài cái yếu tố mà chúng ta không thay đổi được, có những yếu tố chúng ta có thể thay đổi được bằng cách là thay đổi cái cuộc sống, cái lifestyle của mình, như là cách ăn uống, vận động, như chẳng hạn như là thừa cân béo phì. Quý vị có thể thay đổi cái đó. Thì chúng biết là khi chúng ta thừa cân, chúng ta mập, thì cái lượng cholesterol trong máu chúng ta tăng lên. Điều này làm cho cái bệ tim mạch như là cao huyết áp, động mạch vành xuất hiện, và tình trạng thừa cân này có thể dẫn đến béo phì, thì có thể tăng lên bệnh tiểu đường. Cho nên cái đó chúng ta có thể thay đổi cách ăn uống. Rồi nếu mà chúng ta bị nghiện thuốc lá tôi biết là rất là khó bỏ, tính là trong gia đình tôi có một vài người thuốc lá rất là bỏ, rất là khó. Nhưng ta cũng cố gắng lên tìm hiểu để cách bỏ, tại vì thuốc lá thường xuyên có thể gia tăng, không những gia tăng ung thư phổi mà còn gia tăng nguy cơ về bệnh tim mạch. Có một số nghiên cứu cho thấy rằng thuốc lá có thể làm tăng cái nhịp tim của mình và thu hẹp lại cái động mạch, từ đó gây ra rối loạn tim mạch, ảnh hưởng đến cái việc làm việc của tim, rồi có thể làm tăng huyết áp và có thể làm bị đột quỵ. Cho nên thuốc lá rất là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đau tim. Rồi ít vận động thì cuộc sống như Hằng Trúc nói là cuộc sống rất là bận rộn, tìm một cái giờ cho mình rất là khó, nhưng cố gắng thôi, chúng ta có thể luyện tập thể dục thường xuyên, nếu không để ít cũng được 5 phút trong ngày. Một ngày chúng ta làm 3-4 lần cũng thành mấy chục phút rồi. Rồi cao huyết áp, nếu mà chúng ta bị huyết áp cao, chúng ta biết là cơ thể chúng ta nguy cơ bị cao tim hơn hay là nguy cơ bị đột quỵ cao hơn, thì chúng ta cố gắng bằng cứ vào lừa cho huyết áp đừng để cao, uống thuốc, hoặc là cái mỡ trong máu, cholesterol trong máu chúng ta cố gắng giữ, tại vì cái cholesterol trong máu nó có thể làm cho cái nó làm cho quá trình cái hormone, nó làm cho cái màng của cái mạch máu nó mọc đi, và nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị đột quỵ hay bị tim mạch. Rồi tiểu đường là cái tại vì những bệnh nhân mà tiểu đường thường có nguy cơ về tim mạch nhiều hơn và đột quỵ cao hơn, cho nên khoảng chừng 65 bệnh nhân tiểu đường tử vong do cái bệnh tim mạch gây ra. Cho nên nếu mà bị những cái bệnh này, chúng ta cố gắng thay đổi để mà tránh những cái nguy hiểm của cái bệnh tim mạch.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nêu ra những chi tiết rất tốt để chúng ta giúp cho vấn đề tim mạch chúng ta tốt hơn. Như hồi từ nãy giờ bác sĩ đề cập tới đó là chúng ta nên tập thể dục mỗi ngày, đi bộ ít nhất là 30 phút một ngày. Nhưng mà nếu đó là cái lý tưởng nhất để chúng ta có một sức khỏe tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có được 30 phút một ngày, cố gắng 50 phút cũng được, phải không bác sĩ? Ít nhất là cũng còn cái tập thể dục.
Dạ, rất đúng anh, dạ.
Vâng, quý vị đang lắng nghe chương trình Y Khoa với bác sĩ Mary Trần, và chương trình này được bảo trợ bởi Choice One APA. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đang đề cập đến vấn đề bệnh tim mạch. Thưa bác sĩ, theo cái tài liệu đó là bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra cái sự tử vong hàng đầu, giết chết hàng triệu người mỗi năm. Bác sĩ có thể cho biết là các dấu hiệu cũng như là triệu chứng về bệnh tim mạch để mà có thể chữa trị kịp thời, giảm biến chứng và gây thiệt mạng, thưa bác sĩ?
Dạ, thì những dấu hiệu tôi nghĩ là chúng ta theo dõi chương trình cũng biết là thường là những cái triệu chứng mà những cái bệnh mà về tim mạch ở Hoa Kỳ có hai cái thường là cái bệnh như là máu nhồi cơ tim, hay là đau tim, suy tim, bệnh tăng tim, là cái bệnh hay là những bệnh về rối loạn nhịp tim, bệnh độc mạch và tĩnh mạch, thì nó có thể làm nguy cơ bị tử vong. Thì thường cái bệnh mà tim mạch nó gây hàng đầu cho sự tử vong, thì chúng ta có những dấu hiệu có thể cảnh báo chúng ta đang mắc về bệnh tim mạch, như là chúng ta sẽ thấy triệu chứng như là đau ngực, tức ở vùng ngực, cảm giác như một cái gì nó đè nặng lên ngực của mình. Thì cơn đau có thể nó lan qua sau lưng hay là qua cái vùng cổ và vai và hai bên cánh tay của chúng ta. Có nhiều khi có nhiều bệnh nhân họ cảm thấy nó khó thở và hụt hơi thường xuyên. Thường là cái như này cảm giác này chúng ta thấy ở bệnh như là về suy tim hay bệnh độc mạch vành. Thì thường bệnh nhân suy tim thường khó thở ngay khi mà họ nghỉ ngơi, hay là họ khó thở một cách đột ngột, hay là sau khi cái khó thở tăng sau khi họ tập thể dục. Khó thở nhiều khi họ nằm xuống, nhất là về đêm. Rồi cái bệnh về tim mạch thường có cảm giác họ thấy mệt mỏi, kiệt sức nhiều lần trong ngày, thậm chí khi mới ngủ dậy cũng thấy kiệt sức, là có thể cái tim ta không đủ cung cấp cái oxy đến cơ thể, khiến cho chúng ta trở nên mệt mỏi và uể oải. Đồng thời nữa là họ thấy xuất hiện những cơn đau ở vùng bả vai hoặc tay trái, khiến nhiều người lầm tưởng là cái bệnh về xương khớp. Nhưng mà cái bệnh mà về mạch vành cũng làm cho triệu chứng đau tương tự như vậy. Cụ thể là thường đau ở hai cái vùng ngực và lan qua cánh tay của mình và bả vai chúng ta. Rồi có nhiều tình trạng như cái ho, mà cái ho dai dẳng, khò khè thường xuyên, thường xuất hiện về ban đêm. Có thể là một cái lý do bởi bệnh suy tim, chúng ta nên cần lưu ý. Rồi có nhiều người đổ mồ hôi. Chúng ta cũng biết là cái mồ hôi là cái hiện tượng sinh lý bình thường. Khi chúng ta cái nhiệt chúng ta bị tăng sau khi chúng ta tập thể dục, vận động nhiều. Tuy nhiên nếu mà cái mồ hôi mà thường xuyên mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt là theo cái triệu chứng khác thường như chóng mặt nè, buồn nôn hay là khó thở, thì có thể là dấu hiệu về tim mạch. Rồi nhiều khi quý vị cũng thấy chúng ta bị phù ở cẳng chân hoặc là bàn tay, có thể là cái dấu hiệu điển hình cho biết là cái hoạt động bơm máu của tim không có còn hiệu quả nữa, đặc biệt là những bệnh về suy tim. Khi mà chúng ta bị suy tim, cái cơ tim ta mất khả năng co bóp để tống những cái máu ra ngoài cơ quan khác, nên lúc này có thể nó bị ứ lại và tĩnh mạch ngoại biên, khiến chúng ta bị phù. Còn nhiều người có những triệu chứng như lo lắng, hồi hộp, những cảm xúc bình thường mà con người chúng ta gặp phải khi chúng ta bị tình huống như là kịch tính. Tuy nhiên nếu mà cảm giác này xuất hiện như là ta nghỉ ngơi mà cũng thấy hồi hộp, lo lắng, thì có thể là nguyên nhân có thể là do cái cảnh báo bệnh tim mạch. Rồi cái đó là những cái triệu chứng mà chúng ta cảm thấy thường xuyên, nên khi bị như vậy chúng ta nên tìm hiểu với bác sĩ mình có phải là nguyên nhân là do cái bệnh tim không.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy panic attack có phải là một trong những triệu chứng của bệnh tim mạch không, thưa bác sĩ?
Cũng có thể, hay có thể chúng ta anxiety, nhiều khi bệnh nhân bị những panic attack là do cái lo lắng quá nhiều hay là căng thẳng quá nhiều, rồi vào nhà thương thì bác sĩ khám phá là có thể là chỉ do cái sự căng thẳng mà thôi, không phải là do về tim.
Vâng. Khi mà có dấu hiệu bệnh tim mạch thì chúng ta cần làm gì thưa bác sĩ?
Thì quan trọng nhất là chúng ta có thể nghi ngờ, chúng ta nên đi tìm hiểu bác sĩ gia đình của mình. Rồi tùy theo những cách mà bác sĩ hỏi, những cái triệu chứng mình nói ra, những hiệu bác sĩ có thể mình thử mấy cái test như là tâm tiểu đồ, hoặc là siêu âm tim, hay là xét nghiệm máu coi mình có bị cao, những cái triệu chứng như là bị áp huyết cao không, cholesterol cao không, hay là có bị tiểu đường không, là cái nguyên nhân có thể gây ra bệnh tim mạch. Rồi tùy đó bác sĩ cho tiếp tục tìm những cái căn bệnh bằng cách là những cái soi tim hay là siêu âm tim.
Vâng, Nếu mà mắc bệnh tim mạch thì có những biến chứng gì không thưa bác sĩ?
Thì cái biến chứng mà chúng ta tim mạch chúng ta bị không chứng có chữa, chúng ta sẽ bị suy tim, là biến chứng mà gặp nhiều nhất. Có thể máu không có cung đủ cho như cơ thể chúng ta, hoặc là bệnh nhân sẽ bị những cái mạch máu nó bị đông lại, nó nghẽn làm bị cơn đau tim. Rồi cái nguy hiểm nhất là có thể khi mà cái máu nó bị bể, nó chạy lên cái bộ óc chúng ta làm ta bị đột quỵ, là trường hợp rất nguy hiểm, có thể cần phải cấp cứu ngay, có thể bệnh nhân có thể bị liệt hoặc là bị chết. Rồi cái động mạch lên làm nó bị bể ra và xuất huyết và làm cho cái tính mạng chúng ta nguy hiểm. Rồi nhiều khi có nhiều bị như động mạch và vi cũng nguy hiểm, hay là sơ vữa động mạch nó cũng ảnh hưởng cái tình trạng này. Có nhiều khi bệnh nhân mất chức năng thường là làm cho người ta mất cái chức năng tim hoặc là cái nhịp thở, và có nhiều khi họ bị chết bất tử.
Vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh tim mạch có thể phòng tránh được không ạ? Nếu có đó thì cách phòng ngừa bệnh tim mạch như thế nào?
Cái phòng tránh thì chúng ta cũng biết, thưa Hoàng Trúc nghe, là chữa bệnh, phòng ngừa hơn là chữa bệnh. Thì cái nghiên cứu thấy bệnh tim mạch hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu chúng ta duy trì lối sống tốt, lành mạnh. Cụ thể là chúng ta tìm những nguyên nhân, chẳng hạn nếu mà chúng ta có thuốc lá chúng ta nên bỏ. Tại vì chúng ta cũng biết bao nhiêu ai cũng nói là cái thuốc lá là nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Rồi chúng ta nên tập thể dục thường xuyên và duy trì cái chế độ ăn uống một cách khoa học hơn, và đừng để béo phì làm nguyên nhân chính. Rồi nếu mà chúng ta bị căng thẳng, áp lực nhiều quá, chúng ta cố gắng đừng để căng thẳng, cố gắng làm cách nào để bị áp lực. Rồi chúng ta cố gắng giữ đường, mỡ, áp chúng ta được tốt để chúng ta ngăn ngừa bệnh tim.
Vâng. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi nữa là Hoàng Trúc thấy là có một số người sử dụng thuốc aspirin và nói là để cho loãng máu. Thì nếu mà sử dụng aspirin mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa đau tim không thưa bác sĩ?
Thường aspirin từ lâu chúng ta biết là công hiệu là chúng ta biết sử dụng cho chống viêm, giảm đau. Nhưng mà thường bây giờ người ta sử dụng những cái liều thấp như là 81mg, nó còn gọi là baby aspirin. Thì người ta dùng để mà ngăn ngừa cái biến cố tim mạch và nguy cơ đột quỵ cho người đã có tiền sử rồi. Thì nhiều cái bằng cớ khoa học cho thấy là uống thuốc aspirin hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ ở một số người, nhưng mà không phải người nào cũng cần. Tuy nhiên người ta làm nguyên nhân nói là cái dùng tùy người thôi. Tại vì chúng ta biết là thuốc là con dao hai lưỡi. Aspirin mặc dù rất là nhỏ, 81mg, nhưng có thể ảnh hưởng đến những cái bệnh như là gan hay là bệnh thận, hoặc là có nhiều người có thể bị loét bao tử, hay là họ sẽ bị dị ứng với aspirin. Cho nên khi chúng ta uống thuốc, chúng ta nên nói chuyện với gia đình của mình là mình có phải hợp uống không. Tuy nhiên có nhiều dữ liệu khoa học cho thấy là những người bị không bị đau tim hay đột quỵ hay vấn đề tim mạch thì không nên tự ý sử dụng. Chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ của mình, tại vì bất cứ thuốc gì nó cũng có nguy hiểm của nó. Nên trước khi uống chúng ta cần phải nói chuyện với bác sĩ của mình.
Vâng. Rất hay để thưa chuyện bác sĩ Mary Trần ngày hôm nay về vấn đề sức khỏe bệnh tim mạch được bảo trợ bởi Choice One IPA. Rất tiếc là thời gian chúng ta lại gần hết giờ rồi, không biết bác sĩ có muốn bổ túc gì thêm không chúng ta trước khi chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa bác sĩ?
Tôi cũng cảm ơn chị Anh Hoàng Trúc đã điều khiển chương trình hôm nay. Cái điều mà chúng ta cũng biết ngày mai là Valentine's Day, thì hy vọng với đề tài hôm nay chúng ta cần có một cái tim thật khỏe mạnh để ngày mai chúng ta yêu đời hơn. Chúng ta có thể chia sẻ không những cho người tình yêu mà cho tình yêu của gia đình, con cái, bố mẹ, anh chị em, bạn bè. Ai cũng có cái tình yêu hết, thì hy vọng có trái tim khỏe mạnh thì chúng ta tình yêu chúng ta sẽ vui vẻ hơn, phải không anh ha?
Vâng, hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Mary Trần. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Mary Trần rất nhiều đã đến gửi đến giả vào chương trình y khoa về vấn đề sức khỏe tim mạch. Và xin chào tạm biệt bác sĩ nơi đây và hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, cảm ơn anh Hằng Trúc rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tôi bác sĩ Mary Trần. Xin chào quý vị.
Kính thưa đánh giả, bác sĩ Mary Trần, bác sĩ chuyên khoa gia đình, phòng mạch tại địa chỉ 10741 Westminster Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-537-9181, 714-537-9181. Và chương trình y khoa với bác sĩ Mary Trần một lần nữa cũng được bảo trợ bởi Choice One IPA.
Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng nếu bạn bị ốm đau, bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm được một bác sĩ tận tâm, có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc cho người Việt, hiểu văn hóa và phong tục người Việt, không ngần ngại khám bệnh cho bạn tại phòng mạch. tư gia, nơi hưu dưỡng hay tại bệnh viện. Tổ hợp y tế Choice One lựa chọn đầu tiên cho sức khỏe của bạn, vì các bác sĩ chăm sóc cho bạn như chính thân nhân trong gia đình.